là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Tỉnh ủy gặp mặt các cơ quan báo chí xuân Quý Mão 2023.
Các doanh nghiệp Yên Bái thi đua sản xuất ngay từ đầu năm và xuất khẩu được nhiều hàng hóa.
Nhiều nhà vườn nhận dịch vụ chăm sóc đào sau Tết.
Tai nạn giao thông khiến một học sinh tử vong.
Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 2, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí tuyên truyền của tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn nhân dịp đầu xuân mới Quý Mão 2023. Dự và chủ trì buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo một số ban sở ngành của tỉnh; lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh. Năm 2022, tỉnh Yên Bái giành được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều sự kiện chính trị trọng đại, nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước được tổ chức thành công. Đây cũng là năm kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá. Trong những kết quả chung ấy, có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí tuyên truyền của tỉnh và các cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và tình hình thực tiễn của địa phương, các cơ quan báo chí tuyên truyền tiếp tục thực hiện sáng tạo, hiệu quả công tác tuyên truyền với Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời tuyên truyền phản ánh sâu rộng, khắc họa sắc nét, phong phú những kết quả, thành tựu của tỉnh trong triển khai thực hiện chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của năm, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Cùng với đó, các cơ quan báo chí tuyên truyền đã từng bước tiếp cận, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Qua đó, chất lượng hiệu quả tuyên truyền của các sản phẩm báo chí ngày càng được nâng lên, từng bước bắt kịp xu thế truyền thông hiện đại. Với hình thức nội dung đa dạng, phong phú và cách thức tuyên truyền sáng tạo, linh hoạt, các cơ quan báo chí đã phản ánh đầy đủ các vấn đề xã hội quan tâm, nhất là trong việc phê phán, đẩy lùi những cái xấu, những tiêu cực trong xã hội, đặc biệt là những vấn đề bất cập, hạn chế trong thực hiện chính sách, pháp luật, trong quản lý xã hội đều được phản ánh, phản biện kịp thời, góp phần trợ giúp đắc lực cho cấp ủy chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, triển khai các nhiệm vụ chính trị được giao. Các nhà báo, phóng viên, các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại tỉnh đã thực hiện đúng quy định pháp luật về báo chí, mục đích, tôn chỉ của cơ quan chủ quản và quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo. Với trách nhiệm và tình cảm gắn bó với quê hương Yên Bái, làm tốt công tác phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị của tỉnh Yên Bái để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Yên Bái tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước. Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí, các phòng chuyên môn đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết đối với công tác tuyên truyền, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, góp phần vào sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới các đại biểu và các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tuyên truyền của tỉnh và báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những nỗ lực của các cơ quan báo chí tuyên truyền của tỉnh, phóng viên các cơ quan báo chí trung ương đã đóng góp tích cực vào những kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2023 được xác định là năm bản lề, năm bứt phá, tăng tốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền của tỉnh và báo trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh cần bám sát chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, quyết liệt triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tập trung phát triển hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, bứt phá trong chuyển đổi số, duy trì phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc, bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, gắn với phương châm hành động là quyết liệt, sáng tạo, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả. Kế hoạch số 106 về công tác tuyên truyền năm 2023 để tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu.
Cơ quan báo chí tuyên truyền của tỉnh cần đẩy mạnh đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả cơ chế đặt hàng theo quy định, tiên phong và quyết liệt trong chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong sản xuất nội dung và truyền thông đa phương tiện, đáp ứng yêu cầu thông tin truyền thông trong kỷ nguyên số ngày nay. Bảo đảm đầy đủ phương tiện, máy móc thiết bị phục vụ công tác và các điều kiện cần thiết cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên để có thể sáng tác những tác phẩm báo chí chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tin tưởng rằng các cơ quan báo chí tuyên truyền và đội ngũ nhà báo sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách, tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị các cấp trong sự nghiệp xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã ra quân sản xuất kinh doanh với khí thế rất khẩn trương, sôi nổi, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2023. Năm qua, khi dịch COVID-19 được kiểm soát, các doanh nghiệp hợp tác xã đã đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 1.000 tỷ đồng, chiếm trên 60% tổng thu cân đối trên địa bàn. Trên đà phục hồi đó, các doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh tăng từ 30 đến 50% so với năm 2022. Ghi nhận của phóng viên chương trình tại Công ty Cổ phần Hồng Nam, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn thành phố Yên Bái. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, 100% cán bộ nhân viên người lao động của Công ty Cổ phần Hồng Nam đã quay trở lại làm việc, bắt tay sản xuất các đơn hàng cho năm mới 2023. Trên các dây chuyền sản xuất, từng sản phẩm đang được bốc xếp đưa đi tiêu thụ. Vượt qua những khó khăn thách thức, năm 2022 công ty đã hoàn thành tốt mục tiêu sản xuất kinh doanh, trong đó riêng sản lượng tiêu thụ tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Doanh thu đạt trên 90 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 6 tỷ đồng. Ông Trần Ngọc Dũng, giám đốc Công ty Cổ phần Hồng Nam nói:
Chi bộ đi từ cục đảng bộ thành phố Yên Bái cũng được các đồng chí trong đảng bộ thành phố Yên Bái là cũng lắng nghe và tháo gỡ lúc khó khăn. Chúng tôi đã thay đổi các cái sản phẩm, cơ cấu sản phẩm. Trước đây thì sản xuất chiếm tỷ trọng lớn, nhưng bây giờ chúng tôi sản xuất tỷ trọng ảnh hưởng thì lấy các cái sản phẩm khác, lấy các cái sản phẩm các công trình khác để bù lại cái doanh thu đấy để đảm bảo việc làm chung cho người lao động, luân chuyển cán bộ người lao động từ cái bộ phận sản xuất sang bộ công trình và điều chuyển lại đào tạo thêm để các đồng chí nắm bắt và tạo được cái công ăn việc làm và tạo được một doanh thu cho công ty. Từ đó thì trong 2 năm thì chúng tôi cũng đã cố gắng và đảm bảo được các cái kế hoạch đề ra. Doanh thu thì các thường năm sau thì vẫn cao hơn năm trước.
Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh được dự báo còn nhiều khó khăn, năm 2023 Công ty Cổ phần Hồng Nam xác định mục tiêu là tiếp tục duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động, đồng thời mở rộng thị trường trong nước với ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn khảo sát thiết kế, giám sát và xây dựng các công trình, dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, viễn thông, đường dây, trạm biến áp, có cấp điện áp đến 110 kV và sản xuất cột điện. Năm 2023, công ty quyết tâm tăng trưởng cao hơn khoảng 50% so với năm 2022. Anh Bùi Anh Nam, tổ trưởng tổ cơ khí Công ty Cổ phần Hồng Nam nói:
Công việc chính tôi hàng ngày là ở công ty là làm bộ phận cơ khí, và trong bộ phận cơ khí và tôi là một người đảng viên thì trong mọi công việc như là ấy là đều có trách nhiệm, là hơn trách nhiệm nhiều hơn và mong muốn cho công ty càng ngày càng phát triển.
Thành lập trên địa bàn thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, Công ty Cổ phần Hồng Nam còn có nhiều hoạt động thiết thực cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, như xây dựng bức họa đồng quê với cảnh sắc quê hương tươi đẹp tạo ấn tượng cho người dân khi đi qua địa bàn, góp phần làm cảnh quan xã thêm tươi đẹp. Cùng với đó, công ty còn đóng góp kinh phí để xây dựng nhà văn hóa các thôn, làm đường giao thông, tổ chức Tết cho người nghèo, thăm hỏi tặng quà giúp đỡ các hộ nghèo và chính sách, xây dựng các tuyến đường hoa, các công trình thắp sáng đường quê, chung tay xóa nhà rột nát cho các hộ trong xã. Ông Trần Ngọc Dũng, giám đốc Công ty Cổ phần Hồng Nam nói:
Nếu nhận thức được các cái vấn đề là doanh nghiệp không những là đóng góp của cải vật chất thì làm cho người lao động mà cũng phải có cái đóng góp cho địa phương và xã hội. Mặc dù là đóng góp không nhiều, chúng tôi đánh giá là cũng chưa được nhiều, nhưng mà cũng đã có những cái đóng góp và đồng hành cùng với chính quyền địa phương để xây dựng nông thôn mới sạch sẽ. Đặc biệt là chúng tôi sẽ đóng trên địa bàn xã thì thứ nhất là chúng tôi đảm bảo được cái an toàn lao động, vệ sinh trong công ty. và có những cái hoạt động phối hợp đóng góp xây dựng cùng với chính quyền địa phương để xây dựng một cái nông thôn mới của xã Tân Lộc và của thành phố.
Với khí thế lao động sản xuất khẩn trương, sôi động ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm mới, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều đang nỗ lực, quyết tâm, kỳ vọng về một năm có nhiều thắng lợi, góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra.
Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm mới, ngày 3 tháng 2, công ty cổ phần Yên Thành đã bốc hàng xuất khẩu trực tiếp container đầu tiên sang thị trường Nhật Bản. Lô hàng này gồm 20 tấn măng tre bắt độ khô trị giá gần 5 tỷ đồng. Dự kiến trong tuần tới, công ty sẽ tiếp tục xuất khẩu thêm 2 container măng tre bắt độ tươi sang thị trường Đài Loan trị giá gần 1 tỷ đồng. Trong năm 2022, công ty đã thu mua cho nhân dân vùng tre măng bắt độ của trấn Yên, Yên Bình hơn 4.500 tấn măng bắt độ tươi, đưa vào chế biến và xuất khẩu được gần 2.000 tấn măng khô thành phẩm sang thị trường Nhật Bản và Đài Loan. Ngoài ra, công ty còn sản xuất và tiêu thụ được gần 10.000 mét khối gỗ rán, đạt doanh thu trên 140 tỷ đồng. Công ty đã đóng góp cho ngân sách nhà nước được 2,1 tỷ đồng và thu nhập bình quân của trên 100 công nhân lao động đạt 7 triệu đồng một người một tháng. Năm 2023, công ty phấn đấu sản xuất và xuất khẩu trên 2.000 tấn măng thành phẩm sang thị trường Nhật Bản và Đài Loan, trên 10.000 mét khối gỗ rán, đạt tổng doanh thu 150 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách địa phương 2,5 tỷ đồng, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động với mức thu nhập 7,5 triệu đồng một người một tháng.
Hết tháng 12 năm 2022, dư nợ quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt trên 31 tỷ đồng. Thông qua quỹ hỗ trợ này, hàng trăm hộ nông dân toàn tỉnh đã được tiếp cận nguồn vốn vay để triển khai các dự án phát triển sản xuất. Từ nguồn quỹ này, hội đã xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, phát huy được tiềm năng lợi thế của từng địa phương, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất kinh doanh, có sự liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, sản phẩm phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo hướng trồng chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp và hướng tới đạt chuẩn OCOP. Đến nay, tỉnh đã giải ngân cho hàng trăm hộ nông dân toàn tỉnh vay vốn để thực hiện phát triển sản xuất, trong đó các dự án chăn nuôi chiếm trên 50%, còn lại trồng trọt và thủy sản. Các dự án được hỗ trợ từ nguồn vốn quỹ hội nông dân đã xây dựng được các mô hình sản xuất tốt, có thể phát triển mở rộng. Điển hình như dự án trồng dâu nuôi tằm tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, dự án trồng lúa nếp tại xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên, chăn nuôi trâu sinh sản tại xã Xuân Lai, nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà tại các xã Hán Đà, Vĩnh Kiên, Yên Bình. Các dự án đã đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây khi dịch vụ cho thuê đào ngày càng phổ biến thì người chơi ít vứt đào đi mà nhờ các nhà vườn chăm sóc để năm sau sử dụng lại cây. Việc làm này không chỉ góp phần bảo tồn các giống đào quý mà còn nâng cao giá trị cây đào, khi đào sẽ ngày càng đẹp hơn và giá thành cao hơn. Do vậy, sau Tết Nguyên đán là thời điểm các chủ vườn đào trên địa bàn đã tất bật với công việc hồi sinh những gốc đào chuẩn bị cho một vụ mới. Ghi nhận của phóng viên chương trình tại xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, gia đình ông Trần Quốc Khánh ở thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái có trên 100 gốc đào được người dân thuê về chơi Tết. Ngay từ những ngày sau Tết khoảng mùng 5, mùng 6 tháng Giêng, gia đình ông Khánh đã đi gom lại các cây trong Tết đã cho thuê để kịp chăm sóc, sẵn sàng cho Tết năm sau. Thời điểm này, gia đình ông Khánh đang tập trung làm đất, tỉa cành, phòng chống sâu bệnh để đào kịp đâm chồi nảy lộc và đảm bảo chất lượng. Ông Trần Quốc Khánh, thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái nói.
Từ mùng 4, mùng 5 Tết thì là tranh thủ cái thời tiết nó thuận lợi của mùa xuân. Thì nhân dân thì trên địa bàn tập trung vào là kể cả nhà vườn đấy cũng thế. Tập trung vào thu những cái cây mà họ thuê rồi là trồng mới các cái diện tích. Thì tập trung vào thu về tạo thế dáng rồi khẩn trương trồng để cho nó kịp thời vụ. Để cấy ghép các cái... những cái bông, những cái cây nó cho hoa đẹp để sang năm 2022, Tết 2024 để cung cấp ở thị trường để cho nhu cầu phục vụ với nhân dân trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.
Trong những năm gần đây, xu hướng các doanh nghiệp hộ gia đình muốn chơi gốc đào to nhưng không mua mà thường thuê về để chơi Tết với giá cả phải chăng rồi gửi lại nhà vườn trồng ngày càng trở nên phổ biến. Chính vì thế, thời điểm này không khí làm việc tại các vườn đào cũng nhộn nhịp tất bật không kém so với lúc trước Tết. Trộn đất, tách cây từ chậu, vun gốc, tỉa cành, tất cả các công đoạn đều được người dân khẩn trương thực hiện. Theo bà Trương Thị Hiền ở xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết, thời điểm vàng để hồi sinh đào là ngay sau Tết Nguyên đán và trước rằm tháng Giêng, cây sớm được trồng lại và có tỷ lệ phục hồi cao hơn. Bà Trương Thị Hiền, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái nói.
Từ mùng 3 Tết thì là chúng tôi là rồng thì bây giờ nói chung là cái khâu ghép là phải chuẩn nhất. Đấy, cái khâu ghép thì bây giờ mình ghép càng sớm càng tốt. Nếu mà ghép muộn là cái mầm nó kém, mà có khi là giờ chừng là nó chết. Thế thì chúng tôi là phải ra vườn sớm, sở dĩ là như thế. Chứ còn thì nó vất trong vòng hết cái tháng riêng. Thế nhưng anh làm ngay được từ đầu cái tháng riêng thì là coi như là đẹp nhất, là đào chuẩn nhất.
Xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái hiện có khoảng 40 gia đình trồng đào với diện tích 8 hectare, trong đó nhà trồng ít có vài chục gốc đến hàng nghìn gốc. Việc chăm sóc đào sau Tết không tốn nhiều thời gian bởi hầu hết các cây đều có dáng và thế sẵn. Tuy nhiên, tất cả các quy trình chăm sóc phải đúng thời điểm thì mới có những cây đào đẹp vào vụ tới. Do vậy, thời điểm này, các nhà vườn trên địa bàn đang tập trung đầu tư mua phôi đào, phân bón, vật tư nông nghiệp, đồng thời san tạo mặt bằng, đánh đất, tỉa cành đảm bảo đào được sinh trưởng phát triển tốt. Đặc biệt, nhiều hộ gia đình ở đây đã chú trọng việc đầu tư để tạo các dáng đào độc lạ và bảo tồn các giống đào cổ, phục vụ thị hiếu của nhiều đối tượng khách hàng. Ông Nguyễn Huy Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Thì hiện tại thì xã cũng đã chỉ đạo bà con nhân dân, một là thu hoạch đào về để chăm sóc cho đúng theo thời vụ, để cho cây đào sinh trưởng và phát triển tốt để phục vụ cho cái Tết năm sau. Cái nội dung thứ hai nữa là về địa phương thì cũng chỉ đạo được bà con dân thành lập cái hợp tác xã đào, để từ đó bà con dân cùng gắn kết, cùng nhau để phát triển kinh tế, cùng nhau để trao đổi khoa học kỹ thuật áp dụng về trong công tác trồng đào để phát triển cái làng đào càng ngày càng mở rộng thêm trong quy mô của toàn xã.
Những gốc đào khi bắt đầu vào vụ mới mang theo những niềm tin, hy vọng của người dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái về năm sau mưa thuận gió hòa và đào sẽ lại nở đúng dịp Tết Nguyên đán năm sau, góp phần nâng cao thu nhập đời sống của nhân dân trên địa bàn và tô thắm thêm sắc vóc cho mùa xuân dân tộc.
Thưa quý vị, theo thông tin từ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Bình, khoảng 11 giờ ngày 3 tháng 2, cháu Lưu Thị Anh Tê, sinh năm 2011, trú tại tổ 13 thị trấn Yên Bình, điều khiển xe máy điện biển kiểm soát 35MD50034 theo hướng từ cảng Hưng Lý đến ngã tư đèn đỏ quốc lộ 70 theo trục đường cảng Hưng Lý đến tổ 12 thị trấn Yên Bình. Trong quá trình di chuyển đã xảy ra tai nạn giao thông khiến cháu Tê tử vong tại chỗ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Bình đã có mặt tại hiện trường để phân luồng và khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc họp báo ngày 3 tháng 2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thông báo hoãn chuyến thăm Trung Quốc sau sự cố khí cầu nước này xuất hiện trong không phận của Hoa Kỳ. Chuyến thăm của ông Blinken ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 5 đến ngày 6 tháng 2 và lần đầu tiên một Ngoại trưởng Mỹ tới Trung Quốc kể từ năm 2018. Ngoại trưởng Blinken cho biết ông sẽ thực hiện chuyến thăm Trung Quốc khi điều kiện cho phép. Quyết định của nhà ngoại giao Mỹ được đưa ra sau khi các quan chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết đã phát hiện và đang theo dõi một khí cầu tầm cao của Trung Quốc bay qua lục địa Mỹ. Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc, khí cầu không gây nguy hiểm cho quân đội hoặc người dân Mỹ dưới mặt đất. Quân đội Mỹ đã lên kế hoạch bắn hạ khí cầu trên bầu trời bang Montana và điều thêm tiêm kích F-22 đến khu vực. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã bác bỏ kế hoạch do lo ngại mảnh vỡ rơi xuống đất và đe dọa những người phía dưới. Trong một tuyên bố được đưa ra tối ngày 3 tháng 2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định đó là khí cầu dân sự được sử dụng chủ yếu vì mục đích nghiên cứu khí tượng học, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục duy trì liên lạc với các quan chức Mỹ để xử lý một cách hợp lý tình huống này.
Ngày 3 tháng 2, Hội nghị Thượng đỉnh Ukraine-EU lần thứ 24 đã diễn ra ở thủ đô Kiev của Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẽ tăng cường quan hệ hợp tác với Liên minh châu Âu. Nước này đã gần hoàn tất mọi thủ tục theo quy định để có thể bắt đầu quá trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu ngay trong năm nay. Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho biết Liên minh châu Âu đã cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine với tổng giá trị lên 12 tỷ euro. Dự kiến trong năm nay EU sẽ huấn luyện cho 30.000 binh sĩ Ukraine. Ông nhấn mạnh EU sẽ cùng Ukraine nỗ lực để thực hiện kế hoạch hòa bình do Ukraine đề xuất.
Ngày 3 tháng 2, Na Uy, một quốc gia thành viên của Tổ chức Ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đã xác nhận sẽ mua 54 xe tăng Leopard 2 thế hệ mới do Đức sản xuất để thay thế các phiên bản cũ. Leopard 2 là phiên bản cải tiến mới của dòng xe tăng Leopard. Đây là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực phổ biến nhất và được sử dụng nhiều biến thể khác nhau tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trước đó, Leopard 2 được quân đội Đức sử dụng ở Kosovo, triển khai cho các hoạt động chiến đấu ở Afghanistan. Leopard 2 A7 có kíp xe 4 thành viên, gồm lái xe, chỉ huy, pháo thủ và nạp đạn. Xe được trang bị lớp giáp bảo vệ module cải tiến sử dụng vật liệu gốm sứ nano cùng hợp kim thép và titan hiện đại. Ban đầu Na Uy lên kế hoạch mua 72 xe tăng, nhưng sau đó đã giảm số lượng khi Bộ trưởng Quốc phòng nước này đề nghị chi nhiều hơn cho máy bay trực thăng, máy bay không người lái và trực thăng.
Phát biểu ngày 3 tháng 2, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh, lệnh cấm vận của phương Tây đối với việc cung cấp các sản phẩm xăng dầu của Nga sẽ tiếp tục khiến các thị trường năng lượng quốc tế mất cân bằng hơn nữa. Điện Kremlin đánh giá lệnh cấm vận của phương Tây đối với việc cung cấp các sản phẩm xăng dầu của Liên bang Nga dự kiến có hiệu lực từ mùng 5 tháng 2 tới là một quyết định tiêu cực có thể dẫn đến sự mất cân bằng hơn nữa trên thị trường năng lượng thế giới. Tuyên bố của Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh các nước thành viên Liên minh châu Âu EU, nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 và Australia đã nhất trí áp mức giá trần 100 đô la một thùng đối với sản phẩm cao cấp như dầu diesel và 45 đô la một thùng đối với các sản phẩm giá rẻ hơn như dầu nhiên liệu. Trước đó, từ ngày 5 tháng 12 năm 2022, lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu đối với nguồn cung dầu ngoài khơi từ Liên bang Nga đã có hiệu lực. Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7, EU và Australia đã đưa ra giá trần đối với sản phẩm dầu do Nga cung cấp bằng đường biển ở mức 60 đô la một thùng.
Sau khi xảy ra đụng độ quân sự Nga-Ukraine, Mỹ đã tăng cường bán dầu mỏ và khí đốt cho châu Âu với giá cao. Truyền thông Anh cho biết lượng dầu mỏ và khí đốt Mỹ sản xuất sang thị trường châu Âu trong năm 2022 đã tăng 70% so với năm 2021. Cụ thể, trong tháng 11 và 12 năm 2022, lượng dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển từ Nga sang Na Uy và Anh đã giảm tới 80% từ mức 1,71 triệu thùng trên một ngày và thời điểm trước khi xảy ra xung đột xuống còn 350.000 thùng mỗi ngày. Ngược lại, lượng dầu và khí đốt Mỹ xuất khẩu sang thị trường châu Âu lại tăng mạnh. Vào tháng 10 năm 2022, mỗi ngày Mỹ xuất sang châu Âu 865.000 thùng dầu. Tuy nhiên, đến hết tháng 11 năm 2022, con số này tăng lên 1,55 triệu thùng mỗi ngày, vượt cả Nga.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, bất chấp việc bom tấn Enzo Fernandez có màn ra mắt ấn tượng, Chelsea vẫn không thể đánh bại Fulham. Đây là trận hòa thứ hai liên tiếp của Joe Blue tại giải Ngoại hạng Anh. Sự cơ động và năng nổ của Fernandez sẽ giúp Chelsea nhanh chóng tạo ra ưu thế về thời gian kiểm soát bóng, song không ghi được bàn thắng. Ngay sau quãng thời gian giải lao, Chelsea vẫn vượt trội về thời gian kiểm soát bóng, nhưng bất lực trong việc ghi bàn. Hòa Fulham Chelsea trải qua lần chia điểm thứ hai liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh. The Blue tạm thời vươn lên vị trí thứ 9 với 30 điểm, ít hơn 9 điểm so với nhóm 4 đội dẫn đầu. Cũng liên quan đến câu lạc bộ Chelsea, huấn luyện viên Potter vừa chốt danh sách dự Champions League giai đoạn 2 mà không có sự có mặt của chân sút kỳ cựu Aubameyang. So với danh sách tại vòng bảng, họ đã bớt đi một số gương mặt do Jorginho đã sang Arsenal. Bên cạnh đó, con số đó cũng đã chỉ còn 23 khi huấn luyện viên Potter quyết định loại Aubameyang. Tiền đạo người Gabon mới chỉ ghi được 3 bàn mùa này và sa sút phong độ đáng kể. Lần gần nhất anh xuất hiện là vào sân thay người trong trận thua của Chelsea trước Man City hồi tháng trước. Báo chí Anh đưa tin, Aubameyang đang muốn rời Chelsea khi mùa giải hiện tại kết thúc. Đêm qua, Ronaldo đã có bàn thắng đầu tiên trên đất Ả Rập Xê Út cho Al-Nassr với pha ghi bàn từ chấm phạt đền vào lưới của Al-Fateh. Al-Nassr đã khởi đầu không tốt và để Telo ghi bàn mở tỷ số cho Al-Fateh ngay ở phút thứ 12. Những nỗ lực của Al-Nassr giúp họ có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 42, nhưng người ghi bàn là cái tên quen thuộc Talisca. Sang hiệp 2, Al-Fateh đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà để có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 do công của Ben Depka ở phút thứ 58 với cú dứt điểm bóng sống rất căng. Trong những nỗ lực tìm bàn gỡ, Al-Nassr đã chơi hoàn toàn áp đảo ở khoảng thời gian sau đó, nhưng cũng phải đến phút thứ 90+3, đội khách mới có được bàn gỡ hòa 2-2 nhờ trên chấm 10m của Ronaldo. Al-Nassr tiếp tục chuỗi trận không ấn tượng, nhưng với cá nhân Ronaldo, bàn thắng này sẽ giúp siêu sao người Bồ Đào Nha tự tin hơn trong hành trình sắp tới tại Ả Rập Xê Út. Tay vợt Roger Federer nhiều khả năng sẽ trở thành bình luận viên của BBC tại Wimbledon 2023. Quá trình đàm phán giữa các bên đang bước vào giai đoạn nước rút. Federer quyết định giải nghệ sau khi Lever Cup 2022 diễn ra hồi tháng 9 năm ngoái. Trước khi gác vợt, tàu tốc hành từng công khai nguyện vọng trở thành một bình luận viên tennis trong tương lai. Nguyện vọng ấy của huyền thoại người Thụy Sĩ sắp trở thành hiện thực khi anh chuẩn bị hợp tác với BBC. Wimbledon sẽ trở thành giải đấu đầu tiên của anh trong vai trò mới. Wimbledon 2023 dự kiến khởi tranh vào ngày 3 tháng 7 theo giờ địa phương và khép lại vào ngày 16 tháng 7 2023.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 2, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Khi tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề và đào tạo nghề, hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, duy trì việc làm, tạo ra thu nhập, hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới. Người lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp và sẽ được hưởng nếu có các điều kiện sau: đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể như sau: cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì người được hưởng 3 tháng trợ cấp, sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng. Thời gian hưởng trợ cấp cho một lần tối đa không quá 12 tháng. Bảo hiểm thất nghiệp, điểm tựa vững chắc cho người lao động.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.